Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Mến chào thính giả, mời quý vị cùng đồng hành với Minh Trí và Như Anh trong chương trình Du lịch qua radio kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, du lịch Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung đang ghi nhận những dấu hiệu tích cực trong thời điểm cuối năm. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng đang chuẩn bị những sản phẩm dịch vụ tốt nhất để phục vụ cho du khách gần xa trong giai đoạn cao điểm sắp tới.
Theo dõi chương trình để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin hữu ích và có những lựa chọn thích hợp cho những chuyến du lịch của mình, quý vị nha.
Theo các doanh nghiệp lữ hành, mặc dù các tour Tết Nguyên Đán năm 2024 mới được mở bán, nhưng lượng khách đăng ký đã tăng cao do giá ổn định lại kèm nhiều ưu đãi. Các công ty lữ hành lớn tại thành phố Hồ Chí Minh như là Sài Gòn Tourist, Bến Thành Tourist, Vietravel, TST Tourist, nhu cầu du lịch Tết Nguyên Đán năm nay đang có dấu hiệu tích cực với lượng khách đăng ký tour ngày càng tăng.
Để thu hút du khách, các công ty lữ hành đã đưa những sản phẩm phù hợp với thị trường. Nét mới của tour Tết năm nay không còn xu hướng tour giá rẻ mà là ưu tiên chọn tour chất lượng. Tính đến nay, đa số du khách có xu hướng chọn du lịch nước ngoài, nhiều nhất là tại thị trường Đông Bắc Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, Trung Quốc. Tiếp theo đó là thị trường châu Âu và các quốc gia khu vực Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Singapore, Bali, Malaysia, Campuchia. Ở thị trường du lịch trong nước, xu hướng chọn tour du lịch miền Bắc, chủ yếu là du khách miền Nam cũng tăng cao. Tiếp đó là các tour đi Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc.
Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure mới đây đã đề xuất Thừa Thiên Huế là một trong những điểm đến ở châu Á mà du khách không nên bỏ lỡ trong hành trình du lịch khám phá và trải nghiệm năm 2024.
Các chuyên gia Travel and Leisure nhận định Thừa Thiên Huế là điểm đến lý tưởng để thư giãn, tìm về quá khứ khi du lịch Việt Nam. Hãy ghé thăm Kinh Thành Huế, cố đô xưa của triều đình nhà Nguyễn, khám phá những lăng mộ của các vị vua triều Nguyễn và những ngôi chùa linh thiêng như chùa Thiên Mụ, chùa Từ Đàm, chùa Quyền Không Sơn Thượng.
Tháp Nghinh Phong ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mới đây đã được bình chọn giải thưởng du lịch thế giới năm 2023 của World Travel Awards, một tổ chức bình chọn về du lịch thế giới hoạt động 30 năm qua. Giải thưởng này sẽ được tổ chức ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 1 tháng 12.
Tháp Nghinh Phong là công trình duy nhất của Việt Nam được trao giải Cảnh quan đô thị châu Á 2023. Công trình có ngôn ngữ kiến trúc khắc họa lại câu chuyện quyền sử trăm trứng trăm con, kết hợp với ý tưởng được lấy từ nguồn cảm hứng cảnh quan thiên nhiên, gành đá đĩa, di sản danh thắng quốc gia đặc biệt. Tháp Nghinh Phong cao 42m, xây dựng trên diện tích gần 7.200m². Công trình có hai tháp đối xứng cao lần lượt 28m và 34m. Đây được xem là công trình mang tính biểu tượng của tỉnh Phú Yên.
Thưa quý vị, mùa đông xuân được coi là mùa mọc châu đẹp nhất trong năm. Lúc này những loài hoa bắt đầu khoe sắc trên những cánh đồng. Trên các sườn đồi, những loài hoa rất đổi thân quen như là hoa cải, hoa tam giác mạch, giả quỳ, trạng nguyên hay hoa xuyến chi nở rộ, tạo nên nhiều vẻ đẹp khác nhau.
Khác với nhiều nơi, hoa ở Mộc Châu không trồng trong nhà kính hay được chăm bẩm tỉ mẩn. Những cánh đồng hoa ở đây được gieo hạt và phát triển tự nhiên, cứ thế vươn mình đón nắng. Nếu đi dọc tuyến quốc lộ 6, đoạn từ xã Loáng Luông của huyện Vân Hồ đến thị trấn Nông Trường của huyện Mộc Châu, du khách bắt gặp hai bên đường những thảm hoa tam giác mạch, hoa xuyến chi, hoa cải trắng muốt, thấp thoáng với những sườn đồi, hoặc là lối vào bản Thuông Cuông, bản Ba Phát, du khách có thể thả bước theo những lối mòn đường đất, trước mặt là những luống cải trải dài hút tầm mắt.
Hoa giả quỳ và trạng nguyên tại Mộc Châu cũng chuẩn bị vào mùa. Hai loài hoa này luôn chờ nhau để khoe sắc, nở cùng thời điểm, cứ như thể đã hẹn nhau từ trước. Hoa trạng nguyên mọc tràn đồi núi, bản làng. Cây mọc đến đầu người dân Mộc Châu, chỉ cần tỉa cành, phát lối là đã thành một con đường hoa đỏ trực, đẹp đến mê hồn. Tháng 12 đừng bỏ lỡ cơ hội cùng người thân và người thương đến với mảnh đất cao nguyên Mộc Châu để được đắm mình vào những cánh đồng hoa trắng tinh khôi. Cúm hoa vàng đỏ bật lên giữa núi đồi phảng phất trong sương mờ hay là buổi trưa dưới ánh nắng chan hòa.
Quý thính giả thân mến, Nghị quyết số 82 của Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2023 đặt ra yêu cầu là phải phát triển ngành du lịch theo phương châm sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện. Với tinh thần trên, thời gian qua, du lịch Cần Thơ luôn chú trọng đến những nội dung đã được đề cập trong nghị quyết để đưa ngành du lịch ngày càng phát triển một cách hiệu quả và bền vững. Anh Lê Hoàng Chương, Việt Kiều Mỹ và chị Nguyễn Thị Ngân, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, khi đến với Cần Thơ đã chia sẻ cảm nhận như thế này.
Trước khi ghé Cần Thơ, tôi đã đi một vòng gần như hết cái miền Tây. Đó, và Cần Thơ này tôi cũng nghe nói nó là cái thủ phủ của miền Tây. Thì mình mới làm cái điểm dừng chân để mà mình coi cái sự thay đổi của cái đất nước mình bây giờ nó như thế nào. Thì tôi thấy Cần Thơ bây giờ rất là ok.
Tụi em cũng muốn chiêm ngưỡng những cảnh đẹp nơi đây. Trước là để mình giải trí, thứ hai nữa là để mình thưởng thức những ẩm thực ở nơi này.
Trong năm 2023, Cần Thơ ước đón và phục vụ khoảng 5.988.000 lượt khách tham quan. Doanh thu về du lịch ước đạt hơn 5.400 tỷ đồng. Đây được xem là kết quả khả quan của ngành du lịch thành phố trong giai đoạn phục hồi và phát triển. Có được kết quả trên, bên cạnh một hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện hiện đại, phải nói rằng thời gian qua, ngành du lịch thành phố đã không ngừng có những nỗ lực trong xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng cường công tác quảng bá xúc tiến cũng như đầu tư nâng cấp các dịch vụ theo tinh thần nghị quyết số 82 của Chính phủ. Ông Nguyễn Hoàng Ơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
Thời gian qua đó thì chúng tôi cũng xây dựng phát triển du lịch theo cái nghị quyết 82 của Chính phủ. Xây dựng cái sản phẩm thì phải đặc sắc. Dịch vụ là phải cạnh tranh, về vệ sinh môi trường thì phải đảm bảo đẹp và sạch. Nói chung là về chất lượng đó là phải tốt theo cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho cái đẩy nhanh cái phát triển du lịch thành phố Cần Thơ.
Chị Lê Hồng Cẩm, Giám đốc điều hành Cần Thơ Eco Resort, nói về hoạt động của đơn vị mình như sau.
Vừa có nghỉ dưỡng, có ăn uống, có vui chơi kết hợp với các chương trình văn nghệ, loto show buổi tối để giúp cho du khách có cơ hội trải nghiệm tất cả các dịch vụ một điểm đến với đa dịch vụ nhằm đem đến cái sự tiện lợi nhất cho khách hàng không phải di chuyển đâu xa.
Để ngành du lịch phát triển đúng trọng tâm, trọng điểm, Nghị quyết 82 của Chính phủ còn yêu cầu các tỉnh thành quan tâm đa dạng hóa các hình thức cùng sản phẩm du lịch, chú trọng liên kết giữa du lịch với các ngành nghề nhằm tăng chuỗi giá trị, lấy trải nghiệm của khách làm trung tâm, tăng tính kết nối liên vùng, đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế nhằm tạo nên sự đồng bộ, bền vững cũng như khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch của quốc gia. Những định hướng trên đã và đang được các địa phương triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.
Quý thính giả thân mến, quận Bình Thủy với lợi thế thụ hưởng được nhiều di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia và thành phố, thời gian qua quận đã phát huy rất tốt cái giá trị trong phát triển du lịch. Từ đó thì không chỉ thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan. Những địa điểm nào được du khách yêu mến khi đến với địa phương này, mời quý vị cùng tìm hiểu nha.
Một buổi sáng tại nhà thờ họ Dương, hay còn gọi là nhà cổ Bình Thủy, tọa lạc tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Tại đây, nhất là vào những ngày cuối tuần, có rất đông các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan. Tuy có tuổi đời hơn 110 năm, nhưng nhà thờ họ Dương quận Bình Thủy vẫn còn gìn giữ nguyên vẹn về kiến trúc, không gian và cả những giá trị về văn hóa lịch sử. Ông Nguyễn Hữu Cương, du khách đến từ Bình Thuận, nói:
Bên ngoài thì cây cối thì cũng thường thôi, nhưng mà bên trong thì mình cũng tìm hiểu sơ sơ thôi. Thì thấy nó cũng có những cái hay là từ mình cũng giữ được cây cổ của từ đó tới giờ, và trong đó thấy nó cũng có phần trang nghiêm rồi, thấy cũng hay.
Anh Dương Nhất Luận, cháu đời thứ 7 của họ Dương, cho biết.
Khách tham quan lại đây ai cũng là rất là khen và ca ngợi ngôi nhà được, tại sao mà gìn giữ được tới ngày hôm nay. Và đồng thời là con cháu cứ mãi mãi làm theo ông bà mình, lấy cái gương đó để noi theo, làm được những cái điều mà mình gìn giữ.
Ngoài nhà thờ họ Dương, quận Bình Thủy còn nhiều di tích văn hóa, lịch sử và kiến trúc nghệ thuật các quốc gia và thành phố. Trong đó tiêu biểu như đền thờ vua Hùng Cần Thơ, đền Bình Thủy, mộ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, di tích An Nam Cộng sản Đảng, chùa Nam Nhã v.v. Đây là những địa điểm vừa mang tính giáo dục về lịch sử truyền thống yêu nước, vừa là điểm nhấn trong phát triển du lịch trên địa bàn. chị Nguyễn Hồ Cẩm, du khách đến từ Hà Nội, nói về lý do chọn đền thờ Vua Hùng là điểm tham quan đầu tiên của đoàn khi đến Cần Thơ.
Đoàn đã quyết định chọn vì là nghe cái tiếng là công trình rất là lớn và mới khánh thành, và chúng mình là đoàn quyết định là bắt đầu từ cái điểm đẹp nhất và mới nhất của Cần Thơ để bắt đầu tour miền Tây.
Ông Nguyễn Quang Duy, Phó trưởng ban nghi lễ đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ tâm sự.
Chúng tôi tâm niệm rằng đó, mình phải làm hết sức mình, phải làm sao để bảo tồn, để phát huy được cái giá trị của cái đền Hùng này để phục vụ tốt nhất cái nhu cầu về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của mọi người dân, không riêng gì người dân Cần Thơ mà đồng bằng sông Cửu Long và khắp mọi nơi đến với đền Hùng này.
Theo thống kê từ ngành chức năng quận Bình Thủy, từ đầu năm đến nay, địa phương đón và phục vụ trên 345.000 lượt khách đến tham quan các di tích trên địa bàn. Trong đó, riêng đền thờ Vua Hùng Cần Thơ thu hút trên 245.000 người, nhà thờ Hội Dương đón trên 17.700 người. Giữ gìn, phát huy và khai thác tốt các giá trị của di tích đã mang lại những tín hiệu tích cực cho hoạt động du lịch trên địa bàn quận cũng như thành phố thời gian qua.
Quý thính giả thân mến, nghề làm tôm khô Cà Mau và nghề làm nem La Dung vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều đó cho thấy giá trị văn hóa và sức lan tỏa của món ăn quê nhà. Có điều gì đặc biệt từ hai sản phẩm này? Chúng ta hãy cùng khám phá.
Từ bến đò Thới An của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, qua bờ Phong Hòa, huyện La Dung, tỉnh Đồng Tháp, chạy thẳng đến dòng xoay ngã năm Tân Thành, dễ dàng bắt gặp những tiệm bán nem La Dung dọc hai bên đường. Từng chùm xanh xanh bắt mắt như mời gọi du khách. Theo tài liệu nghiên cứu của Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, nghề làm nem La Dung có tuổi đời hơn 60 năm. Từ một vài hộ ban đầu làm nem đã lan rộng ra hàng chục hộ, làm thành làng nghề, cho ra thị trường hàng ngàn chiếc nem mỗi năm.
Khi nhắc đến nem La Dung, nhiều người liên tưởng đến các thương hiệu nước tiếng như Giáo Thơ, Úc Thẳng, Hoàng Khánh, Thanh Xuân, Thanh Sơn, Cô Hiệp. Họ là những người góp phần hình thành và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các chiếc nem ở miền Trung và miền Bắc, nem La Dung được gói bằng lá chuối hình vuông, được buộc thành chùm, mỗi chùm 10 chiếc. Nem La Dung có vị chua dừa đậm đà, ăn rất bắt. Để có được đặc sản đó, bao thế hệ người làm nem La Dung đã xây giả dần sàn để tích lũy nên tri thức dân gian quý báu.
Cũng như nem La Dung, tôm khô Cà Mau từ lâu đã nức tiếng, được xem là tớp đầu trong các loại tôm khô ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôm khô Cà Mau xưa làm bằng tôm thiên nhiên, chủ yếu là tôm bạc, tôm đất hay tôm sú, tôm thẻ. Này thì do nhu cầu thị trường nên có sử dụng nguồn nguyên liệu tôm nuôi. Hồi xưa bà con Cà Mau làm tôm khô theo kiểu thủ công như luộc rồi đem phơi, đập vỏ. Nhưng này thì đã được cơ giới hóa trong quá trình sản xuất, giúp giảm nhân công, tăng năng suất. Tôm khô Cà Mau ngon không chỉ vì nguyên liệu tươi ngon mà còn bởi tri thức làm nghề của bà con. Nêm như thế nào khi luộc, phơi đặng nắng ra sao để có mẻ tôm khô ngon nhất, người trong nghề ở Cà Mau nắm chắc.
Trước đó, nhiều nghề quê làm nên đặc sản miền Tây cũng đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như nghề làm bánh tráng Thuần Hưng của Cần Thơ, nghề gác kèo ong, nghề bưởi Bà Khía của Cà Mau, nghề làm nước mắm Phú Quốc của Kiên Giang. Những món ăn dân dã từ trong lao động sản xuất, từ sự cần cù chịu thương chịu khó của người dân miền Tây đã trở thành đặc sản, là sản phẩm du lịch. Việc ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia các nghề chế biến món ăn như là một sự vinh danh, tri ân bao thế hệ người làng nghề. Người quê kiến tạo nghề quê gìn giữ món quê.
Thời gian dành cho chương trình du lịch của Radio ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Và để nghe lại chương trình, quý thính giả có thể truy cập vào website canthoradio.vn.
Chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Bình Trí và Như Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.